lại được gọi là con thương đến. Hỡi người khiêm tốn nhân hiền, người đang được vào ở trong nước trời. Hạnh phúc thay cho những ai biết nghe lời người,
biết nghe lời người
sống đời,
sống
an hòa, giữ cho nhịp tim trên bước được xa. Hạnh phúc thay cho những ai sống theo lời người,
sống theo lời người
sống đời,
sống
vì tha. Khóc tan sầu, người sẽ được gọi là con thương đến. Hỡi những người khao khát trọn lành, người đang được vào ở trong nước trời. Hạnh phúc thay cho những ai biết nghe lời người,
biết nghe lời người
sống đời,
sống
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một bạn gái đã chia sẻ một câu chuyện như sau. Chị bạn học chung đại học với tôi lập gia đình khá muộn, 35 tuổi mới mang thai đứa con đầu lòng. Khi thai được 5 tháng, bác sĩ cho chị biết tin dữ đó là thai nhi có dấu hiệu của hội chứng Down. Hai vợ chồng đã đi nhiều bệnh viện để xét nghiệm, kết quả giống nhau, và lời khuyên đầu tiên của các bác sĩ luôn luôn là bỏ đi. Tất cả bạn bè nghe chị tâm sự đều khuyên bỏ cái thai, họ hàng thân thích cũng khuyên nên bỏ. Mọi người đều có chung một lý lẽ đó là nếu sinh ra, cả cha mẹ và đứa bé sẽ khổ suốt đời, hãy dành thời gian và cơ hội cho đứa thứ hai. Tôi lại nghĩ khác mọi người. Có thể cực đoan nhưng tôi vẫn cho rằng, một đứa con bệnh đau thì sẽ không nghiện ma túy, không đua đòi, quậy phá, không bài bạc, lạng lách, đua xe. Nói chung, mấy đứa con lành lặn cũng chứa đầy nguy cơ gây đau khổ cho cha mẹ. Chỉ là nghĩ vậy, chứ chị mà hỏi tôi chưa chắc dám nói ra điều ấy. Tôi sợ trách nhiệm. Chồng tôi nghe tôi kể lại thì nói rằng, chị ấy nên bỏ. Anh cho rằng, thà không biết, biết mà vẫn giữ lại là sai lầm và có lỗi. Không biết chị và người chồng đã suy nghĩ gì, nhưng sau đó tôi nghe tin họ quyết định giữ lại cái thai. Một người bạn bảo rằng, vì thai đã hơn 5 tháng nên chị thấy thương quá, không bỏ được. Còn tôi cho rằng, chỉ có đức tin và sự hiểu biết, cộng với tình yêu và sự ủng hộ của chồng đã giúp cho chị có một quyết định mạnh mẽ như vậy. 2 năm sau gặp lại họ, tôi và mọi người hết sức bất ngờ khi thấy con gái chị cực kỳ xinh xắn và khỏe mạnh. Vậy là y học hiện đại đã nhầm, và bằng tình yêu vô bờ đối với con và một chút may mắn, họ đã giành lại được một thiên thần từ tay số phận. Quý vị và các bạn thân mến, để có một sự chọn lựa giữ lại đứa con bị hội chứng Down sau kết quả siêu âm, hai vợ chồng trẻ chắc chắn phải trải qua những cuộc đấu tranh tư tưởng một cách gay gắt. Và đó là một cuộc chiến đấu rất khó khăn, bởi lẽ trong quan niệm của nhiều người, phá thai dường như không còn là một tội lỗi. Tất cả mọi người, kể cả người thân, đều khuyên họ nên hủy bỏ cái thai bệnh tật đó. Người ta mặc nhiên cho mình cái quyền quyết định trên sự sống của người khác. Chẳng lẽ những thai nhi mang bệnh không phải là con người và không được quyền cất tiếng khóc chào đời hay sao? Người ta muốn tước đi cái quyền sống của em chỉ vì không muốn đối diện với những phiền toái, khổ cực khi em hiện diện trên cuộc đời này. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II quả quyết rằng, khi được ơn thánh trợ lực, lý trí con người mới có khả năng khám phá một số chân lý liên quan tới phẩm giá con người nhân bản. Ngài đã từng nói, ngay giữa các khó khăn và không chắc chắn, mọi người nếu biết thành thực mở lòng mình ra, đón nhận sự thật và sự tốt đều có thể nhờ ánh sáng của lý trí và hành động dấu ẩn của ơn thánh, vẫn có thể nhận biết giá trị thánh thiên từ lúc mới bắt đầu cho tới lúc kết thúc của sự sống nhân bản được viết thành luật tự nhiên trong trái tim họ. Trích Phúc Âm Sự Sống số 2. Và một bé gái cực kỳ xinh xắn và khỏe mạnh quả là một phần thưởng bất ngờ mà Chúa muốn dành cho một quyết định đầy đạo đức của cặp vợ chồng trẻ. Khi mỗi mầm sống được hình thành, thì người mẹ đã mang trong bụng một con người, một nhân vị và nó có quyền được sống. Vì thế, dù đứa trẻ có như thế nào, thì chúng ta cũng không có quyền tước đi quyền sống của đứa bé đó. Giết con trẻ còn nằm trong bụng mẹ, dù là đứa trẻ tật nguyền với bất cứ lời biện minh nào, thì đó vẫn là một tội ác, vì đó là hành động giết người, cho dù hành động đó có được sự hỗ trợ và đồng thuận của pháp luật và xã hội. Trong thông điệp sự sống con người, Đức Thánh Cha Phaolô VI có viết, nếu con người không có toàn quyền, một thứ quyền vô hạn đối với thân xác của mình, thì lẽ tất nhiên họ cũng không có quyền hạn vô song đối với các khả năng tạo thành mầm sống. Vì các khả năng ấy có mục đích cố hữu là sinh ra sự sống do chính Thiên Chúa là nguyên lý. Như vậy, theo quan niệm của Giáo hội Công giáo, phá thai là đi ngược lại quyền sống của con người, làm tan vỡ nền móng gia đình, chống lại các giá trị đạo đức và luân lý. Nhưng theo con số thống kê đáng tin cậy về độ chính xác, thì mỗi năm toàn nước Việt Nam phải lên đến 3 triệu ca nạo phá thai, bao gồm các ca nạo phá thai từ bệnh viện do nhà nước quản lý và cả tại các phòng khám tư, các địa chỉ phá thai lậu trong cả nước. Do đó, nếu so với số liệu các bé được sinh ra, thì cứ có một em bé được chào đời trên thế gian này, thì cũng có một sinh linh tội nghiệp bị tước quyền sống. Mẹ chân Phúc Teresa đã nói, trong một vụ phá thai, có hai chủ thể chết yểu, đó là đứa trẻ chưa sinh và lương tâm người mẹ. Thiết tưởng cũng cần thêm cái chết thứ ba, đó là sự liêm chính y khoa của người y sĩ khuyến cáo hay thi hành việc phá thai ấy. Lạy Chúa, sự sống là hồng ân của Thiên Chúa. Xin cho chúng con luôn biết trân quý mạng sống của mình và của người khác, cho dù phải đối diện với bất cứ tình huống xấu nào có thể xảy ra. Xin cho chúng con luôn ý thức rằng con cái là hồng ân của Chúa ban, hãy trân quý và đón nhận, cho dù chúng có thể là những thử thách mà Chúa muốn gửi đến trong cuộc sống của chúng con. Amen.
Thương xót thứ tha, người sẽ được gọi là con thương đế. Hỡi những người ngày chính tinh tuyền, người đang được vào ở trong nước trời. Hạnh phúc thay cho những ai biết nghe lời người. Hạnh phúc gặp an hòa. Ngươi sẽ được gọi là con Thượng Đế. Hỡi những người nhận lấy bạch hại, ngươi đang được vào ở trong nước trời. Hạnh phúc, hạnh phúc thay cho những ai biết nghe lời người, sống đời hân hoan, giữ cho niềm tin trên bước đường xa. Hạnh phúc, hạnh phúc.